Chàng rể ma giới, chương 309, khủng bố kỵ sĩ và lão bằng hữu. Góc truyện audio.com, ở chân núi, mười mấy thân ảnh phiêu phù cản đường Trần Duệ. Chủng tộc, u hồn, vong linh, tổng hợp thực lực D cộng. Thể chất D, lực lượng D, tinh thần D cộng, mẫn tiệp D cộng. Trần Duệ từ Paliuka biết thêm rất nhiều tri thức về vong linh ma pháp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy u hồn, có vẻ khá giống với quỷ hồn trong truyền thuyết kiếp trước. Hắn hiếu kỳ nhìn thêm vài lần, những u hồn này tướng mạo cũng giống như người thường, chỉ là thân thể trông mờ nhạt, đặc biệt là đầu gối trở xuống phẳng phất như không có thực thể, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Có một con u hồn biến dị làm thủ lĩnh tổng hợp thực lực đạt tới C, ma vương cấp, dẫn đầu bay tới Trần Duệ, tốc độ của nó vô cùng nhanh nhẹn. Trần Duệ nhảy xuống tiểu hắc mã, ra quyền đánh tới u hồn, nhưng giống như đánh vào ảo ảnh vậy, trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà công kích của u hồn tuyệt không phải ảo ảnh, xẹt qua cánh tay Trần Duệ, làm xuất hiện vết máu nhàn nhạt kèm theo cảm giác ngứa, xem ra công kích còn mang độc tố. Chẳng qua chút độc tố này chẳng tạo ra ảnh hưởng gì tới Trần Duệ, hơn nữa lực công kích cũng chỉ có thể làm sức chút ra mà thôi. Trần Duệ lại một quyền đánh tới, vô cùng chuẩn xác, cảm giác rất giống kích trúng một khối vải bông, không có lực phản chấn. U hồn chúng một kích phát ra tiếng kêu thảm thê lương, toàn thân vặn vẹo, chợt tiêu tán vô tung, hóa ra một quyền này phía trên có lam sắc điện hoa, chính là lôi điện công kích phụ thêm từ lôi âm, hơn nữa gia tăng 220% thương tổn đối vong linh sinh vật, một kích vừa rồi miểu sát u hồn thủ lĩnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cùng lúc này, từ trong một gian phòng nào đó truyền ra tiếng giống giận. Là tên đáng chết nào, kẻ nào dám giết u hồn thủ lĩnh biến dị của ta? U hồn xuất phát từ những kẻ sinh thời có tinh thần lực cường đại chết đi mà hóa thành vong linh sinh vật, có khả năng miễn nhiễm đối với thương tổn vật lý. Quyền đầu tiên của Trần Duệ chính là gặp phải loại tình huống này. Quyền thứ hai tuy rằng lực lượng giảm nửa, nhưng có hiệu quả đặc thù của lôi âm, thêm nữa thực lực song phương chênh lệch quá xa, mới dẫn đến việc u hồn thủ lĩnh lập tức bị miểu sát. U hồn thủ lĩnh biến dị số lượng cực thưa thớt, cho nên ma pháp sư kia mới phẫn nộ như thế. Arahan, lập tức đi bắt tên kia cho ta. Cho dù đã chết ta cũng muốn thấy thi thể của hắn. Ở bên cạnh ma pháp sư kia, một hắc giáp nhân khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi Trần Duệ tiêu diệt u hồn thủ lĩnh, hắn lo sợ tiểu hắc mã bị thương, liên tục ra quyền, tiêu diệt sạch đám u hồn đang vây quanh tiểu hắc mã, một người một ngựa lại tiến về phía trước. Được một lát, bỗng nhiên tiểu hắc mã lộ vẻ cảnh giác, bước chân chậm lại. Trên sườn núi trước mắt xuất hiện một bóng đen, là một gia hỏa toàn thân mang hắc sắc trọng giáp, không nhìn rõ mặt, cưỡi một con ngựa cũng thuần một màu đen, hai mắt đen kịt bốc lên lãnh quang đáng sợ. Chủng tộc, khủng bố kỵ sĩ, vong linh, tổng hợp thực lực. B, thể chất B, lực lượng B cộng, tinh thần B, mẫn tiệp B. Chủng tộc, u linh mã, vong hồn, tổng hợp thực lực. C, thể chất C cộng, lực lượng C, tinh thần D, mẫn tiệp C. Khủng bố kỵ sĩ là do vong hồn đặc thù kết hợp thi thể mà tạo thành, sinh tiền là kỵ sĩ cường đại, bởi vì ý niệm hay nguyền rủa nào đó mà linh hồn không thể tiêu tan, lấy thân thể vong linh trọng sinh, lấy oán hận và giết chóc làm khởi nguồn lực lượng, có được thực lực và chiến kỹ cường. Góc truyện audio.com, đại, khủng bố kỵ sĩ là sinh vật cao cấp nhất mà vong linh ma pháp có thể chế tạo ra. Ma pháp sư ở phương diện vong linh ma pháp có thể chế tạo khủng bố kỵ sĩ đã có thể dùng hai chữ đỉnh cấp để hình dung, nhất là khủng bố kỵ sĩ trước mắt còn có thực lực đại ma vương. Lần này đi theo Athena tới nham khẩu trấn quả thật là lựa chọn chuẩn xác, nếu không nàng sẽ gặp phải nguy hiểm khó mà dự liệu. Khủng bố kỵ sĩ cũng không mở miệng, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường mâu, trực tiếp thúc u linh mã đâm tới Trần Duệ. Một người một ngựa kết hợp, lực xung kích sẽ cực kỳ kinh khủng, Trần Duệ cũng không dám ngạnh kháng, vội điều khiển tiểu hắc mã né tránh. Có năng lực câu thông của phân tích chi nhãn, hắn và tiểu hắc mã phối hợp ăn ý phi thường, nhưng loại tác chiến bằng so đấu kỹ thuật thế này không phải là chuyên môn của hắn, mà thực lực khủng bố kỵ sĩ lại đạt tới đại ma vương đỉnh phong, thêm nhân mã hợp nhất thì tuyệt không thể ngạnh kháng. Bị đối phương mấy lần né tránh, trong mắt khủng bố kỵ sĩ lóe lên hồng quang, tựa hồ chế giễu Trần Duệ yếu hèn. Trần Duệ vung tay lên, khủng bố kỵ sĩ cảm giác được tốc độ đột nhiên chậm lại, ưu thế mã lực không cách nào phát huy ra, lúc này khủng bố kỵ sĩ ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, trường mâu trong tay đã đổi thành một thanh trường kiếm, từng bước đi tới gần Trần Duệ. Trần Duệ cũng không lui lại nữa, để cho tiểu hắc mã rời đi, bản thân nghênh đón khủng bố kỵ sĩ. Trên người khủng bố kỵ sĩ toát ra một tầng hắc sắc mờ mịt như có như không, động tác đang bị trì hoãn lập tức trở nên nhanh nhảy. Suy yếu hiệu quả ma pháp. Là thiên phú hay là ma pháp? Trần Duệ thầm giật mình, không đợi hắn nghĩ nhiều, kiếm của khủng bố kỵ sĩ đã xé gió chém tới, xem ra hiệu lực của trì hoãn thuật đã bị giảm gần hết. Trần Duệ cũng không sử dụng phá nguyên đao, trong tay hắn là một thanh trường kiếm, hai kiếm giao kích lập tức tia lửa tung tóe. Trần Duệ lui liền bốn bước mới đứng vững được, mà khủng bố kỵ sĩ chỉ hơi lung lay loạn choạng, xem ra nếu chỉ xét lực lượng đơn thuần thì Trần Duệ yếu hơn không ít. Chẳng qua chiến đấu cũng không phải chỉ là so khí lực, Trần Duệ bỗng di chuyển thật nhanh, lại có thêm lôi âm gia tốc và hiệu quả của trì hoãn thuật vẫn còn lưu trên người khủng bố kỵ sĩ, phương diện tốc độ rõ ràng cao hơn đối phương một bậc, trường kiếm như cuồng phong bạo vũ chém tới, có vài phần phong thái kiếm sĩ. Bên kia U Linh Mã cũng theo dõi Tiểu Hắc Mã, nó vọt tới Tiểu Hắc Mã, Tiểu Hắc Mã lúc này cũng không né tránh như lần trước mà thân thể đột nhiên biến thành hình thái chân chính của mộng yểm thú. Mộng yểm thú, ma pháp sư đang lợi dụng ma pháp quan chiến từ xa kinh hô một tiếng, thanh âm mang theo cuồng hỉ. Mộng yểm thú nhất định có thể chế thành thượng phẩm U Linh Mã. Cho dù chỉ còn khung xương, cũng là chất liệu chế tạo cốt mã tốt nhất. Tiểu Hắc Mã nháy mắt đã hoàn thành việc biến hình, ngạnh kháng với U Linh Mã. U Linh Mã loạng choạng lui về sau, phát ra dị lực áp bách tâm linh, nhưng mà Tiểu Hắc Mã lại hoàn toàn miễn dịch với loại công kích này, đồng dạng do đặc tính của vong linh sinh vật thiên phú sợ hãi của Tiểu Hắc Mã cũng vô dụng với U Linh Mã. Nhưng là thiên phú của Tiểu Hắc Mã cũng không phải chỉ có sợ hãi thuật. Lam sắc điện quang chớp động trên người U Linh Mã toát ra lam sắc hồ quang, động tác nhất thời cứng ngắc, Tiểu Hắc Mã xông tới nhanh như cắt đột nhiên. gocchuyenaudio.com xoay người đá hậu vào giữa bụng U Linh Mã, khiến nó bắn ra thật xa, loạng choạng mãi mới miễn cưỡng đứng vững. Nếu là ma thú thông thường, chúng một kích này nhất định sẽ trọng thương, nhưng vong linh sinh vật không có đau đớn, cho nên sau khi vững lại thân hình, U Linh Mã lại vọt tới, nhưng rõ ràng, vô luận là thiên phú công kích hay lực lượng, U Linh Mã đều nằm ở thế hạ phong. Mộng yểm thú huyết mạch biến dị, thanh âm vong linh ma pháp sư càng thêm kích động, ta nhất định phải có được nó. So với Tiểu Hắc Mã đang chiếm ưu thế, chiến cục bên này, Trần Duệ có vẻ bó tay bó chân, tuy tốc độ hắn nhanh hơn khủng bố kỵ sĩ, nhưng ở phương diện kiếm thuật thì thua xa đối phương, khủng bố kỵ sĩ mỗi lần chỉ cần một kiếm, liền có thể chọn đúng vị trí yếu hại. Kiếm thuật của Trần Duệ là học từ Athena, chủ yếu là một ít động tác công phòng cơ sở và nắm bắt thời cơ, đối phó với đối thủ bình thường còn tạm đủ, chứ với khủng bố kỵ sĩ mà kiếm thuật có vẻ còn hơn Athena trước mắt này, Trần Duệ hiển nhiên không phải đối thủ. Đinh, kiếm trong tay Trần Duệ bị đánh bay, nhưng đây là hắn cố ý lộ ra sơ hở, sát chiêu chân chính ở tay không cầm kiếm, quang mang nhàn nhạt lóe lên, chém thẳng tới đầu khủng bố kỵ sĩ. Kiếm của khủng bố kỵ sĩ như kỳ tích lại trở lại trước người, chắn ngang thế công, nhưng cũng chỉ chống chọi được với thực thể thủ trưởng, còn đao khí vô hình sắc bén đã xuyên thấu trường kiếm, lướt qua cổ khủng bố kỵ sĩ. Cả đầu lâu lẫn mũ giáp đều bay lên rồi rớt xuống lăn lóc trên mặt đất, thế nhưng không hề có máu tươi. Trần Duệ không khỏi sừng sốt, mất đi đầu lâu nhưng trường kiếm trong tay khủng bố kỵ sĩ vẫn như thiểm điện đâm tới, không ngờ không chịu chút ảnh hưởng. Trần Duệ né tránh chậm một chút, cánh tay đã phun ra một chùm huyết hoa, lập tức vết thương truyền đến cảm giác khó chịu tựa như bị một loại lực lượng có tính ăn mòn xâm nhập, may là thể chất hắn đặc thù, không bao lâu đã xua tan lực lượng kia đi. Đang lúc này, giữa chiến trường đột nhiên tràn ngập hắc vụ, một bóng người từ bên trong xuất hiện, mặc hắc sắc áo choàng, hiện vẻ âm lãnh đáng sợ. Chân Trần Duệ dậm mạnh kéo giãn cự ly với khủng bố kỵ sĩ tiến sát tới Tiểu Hắc Mã. Khủng bố kỵ sĩ cũng không truy kích, đi qua một bên, nhặt mũ giáp lên, bên trong tựa hồ cái gì cũng không có, nhưng khi hắn đặt lại vị trí trên cổ thì phần đầu lại lóe ra hồng quang âm u. Chủng tộc, Thi Vu ảo ảnh, tổng hợp thực lực, B, hóa ra vong linh pháp sư trước mắt này là Thi Vu, nhưng chỉ là ảo ảnh. Trần Duệ bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc dị thường. Ngươi là người nào, không ngờ dám tiến vào cấm địa của ta. Nếu muốn sống, khôn hồn hai tay dâng lên mộng yểm thú, sau đó thần phục ta. Trần Duệ hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển lực lượng thân thể, đúng là thanh âm này. Hóa ra thật sự là vị lão bằng hữu kia. Vị này không chỉ là lão bằng hữu đối với Trần Duệ, mà với Loman, Delier, thậm chí Paliuka cũng không phải người xa lạ. Với Loman và Delier là cùng Trần Duệ tại U Dạ Thấp Địa quen biết đối phương, mà Paliuka là tại rất nhiều năm trước từng tiếp xúc với vị lão bằng hữu này. 2000 năm trước, ma pháp đại sư kiệt xuất nhất của ám hệ, vong linh ma pháp đại sư Saipulayer. 2000 năm trước, Saipulayer tại U Dạ Thấp Địa phát hiện hoạt lực chi tuyền, chiếm giữ làm nơi tu hành bí mật cho chính mình, không ngờ lịch sự lặp lại, lại có người phát. gocchuyenaudio.com hiện rồi giết chết Saipulayer, đem động quật bên dưới hoạt lực chi tuyền bố trí thành bảo tàng của mình, người này chính là Paliuka. Chẳng qua Paliuka cũng không nghĩ tới, Saipulayer mà hắn dễ dàng diệt sát không ngờ có thể lợi dụng vong linh ma pháp giả chết, sau đó dưới tình huống bị cầm tù dưới động quật, lựa chọn phiêu lưu mạo hiểm, chuyển hóa thân thể thành bất tử thi vô. Kết quả là khi Trần Duệ đi tìm kiếm bảo tàng suýt nữa bỏ mạng trong tay Saipulayer, cuối cùng may mắn dùng sống lại dược thủy đả thương nặng Saipulayer, thành công giành được bảo tàng chạy thoát. Thi vu Saipulayer chính là đạo diễn cho tất cả sự kiện vong linh tại nham khẩu trấn. Cách chương.